khám phá ý nghĩa của đau khổ. Tại Phi Châu năm 1990, Hội Y tế đã kê khai được gần 400.000 bệnh nhân liệt khớp, nhưng con số người bệnh thực tế lên đến gần 4 triệu. Khi biết mình bị bệnh, rất nhiều người chán nản, thất vọng, giận đời. Nhưng cũng có rất nhiều người khám phá ý nghĩa của đau khổ, như trường hợp của anh Eli Onze, người Uganda. Sau đây, Eli là nhân viên trường công nghiệp Kim Gung. Anh kể, tôi là một bệnh nhân liệt kháng. Cách đây vài tuần, có một người bạn đến thăm tôi. Anh ta nói với tôi, thật là điều đáng sợ. Thiên Chúa đã đánh phạt anh quá nặng. Thà là bị một vài viên đạn bắn chết, còn hơn là chịu cảnh hấp hối lâu dài như vậy. Tôi trả lời anh ta là tôi không nghĩ đến chuyện này. Và điều quan trọng đối với tôi không phải là được sống lâu, không phải là chết mau. Nhưng điều quan trọng đối với tôi là hiểu được ý nghĩa cuộc sống của tôi và đương đầu được với định mệnh. Trả lời được các câu hỏi tại sao tôi hiện hữu, tôi từ đâu tới và tôi đang đi về đâu, ngay cả khi tôi còn có một phút để sống. Nhưng nếu tôi bước một bước dẫn tôi đến đích của cuộc đời là tôi không sống trọn vẹn được đời mình rồi. Nghe trả lời như thế, anh bạn tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh nói, tôi thấy anh chuẩn bị chết xứng đáng với phẩm giá con người. Nhưng đây không phải là việc chỉ liên quan đến phẩm giá của con người mà thôi. Thật ra, khi biết mình bị liệt kháng, tôi cũng đã có những phản ứng vô cùng mãnh liệt. Tôi không tin là sự thật phũ phàng này lại có thể xảy ra cho tôi. Tôi thấy mình bị bệnh một cách bất công quá. Vì tôi có làm gì có tội đâu. Có biết bao nhiêu người sống bê tha và tồi tệ hơn tôi. Tại sao họ lại không bị bệnh thế chỗ tôi, mà tôi thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa. Nhất là kể từ khi vợ và đứa con nhỏ của tôi qua đời vào dạo năm ngoái. Bạn bè và bà con thân thuộc cũng không thèm nhìn tôi nữa. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn cô đơn và bị bỏ rơi. Khi đó tôi mới đến gặp cha Butgui, là một vị thừa sai người Italia đang làm việc truyền giáo tại Kim Gung, là quản lý chỗ tôi ở. Tôi than phiền với cha về thái độ của những người tôi quen biết. Cha trả lời, Eli, không phải vì họ ghét bỏ gì ăn đâu, nhưng mà họ không biết phải làm gì, phải nói gì, giúp gì cho ăn trước cái chết mỗi ngày đang đến gần. Thế rồi một hôm, tôi được cha bố vui tiễn chân về nhà trên một đoạn đường. Đi được một quãng, cha ngước mắt nhìn trời đen và nói, Eli này, hãy xem mặt trăng đêm nay có đẹp không? Tôi ngẩng mặt lên, nhìn mặt trăng tròn chỉnh trên bầu trời lấp lánh đầy sao. Và bỗng nhiên tôi cảm thấy sao trời đẹp quá, và tâm hồn tôi tràn ngập niềm hy vọng. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đang âu yếm nhìn tôi, và tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ đời đời mà tôi đã có với Chúa Giêsu cách đây 2 năm trong phong trào Hiệp Thông và Sự Sống. Hồi ấy, vợ tôi đã mắc bệnh liệt kháng, nhưng nàng cũng đã bắt đầu là thành viên của phong trào này. Một hôm tham dự buổi họp và nàng nói với tôi, anh ạ, hôm nay em đã nghe, gặp được một điều thật thú vị. Đó là đau khổ cũng có một ý nghĩa, chứ không hoàn toàn vô nghĩa như mình vẫn nghĩ. Cũng kể từ đó, vợ tôi thay đổi hẳn. Nàng trở thành một con người mới hoàn toàn, lúc nào cũng tươi vui hạnh phúc và chấp nhận đau khổ, cho tới lúc chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Trong suốt thời gian nằm trên giường bệnh, các bạn trong Hiệp hội Chúa Giêsu Kitô là Sự Hiệp Thông và là Sự Sống thường xuyên tới thăm nàng và đem niềm vui đến cho nàng. Vợ tôi kể hết cho tôi nghe mỗi khi tôi đến thăm. Thấy vậy, tôi tự nhủ, một phong trào có thể thay đổi tâm hồn và cuộc đời như thế, chắc phải là có cái gì đó đặc biệt lắm. Tôi cũng bắt đầu tham dự các cuộc họp của phong trào. Thật ra trong 2 năm qua, tôi đã sống những tháng ngày đau đớn nhất trong cuộc đời, vì tôi mất vợ, mất con, lại bị bệnh liệt kháng nữa. Nhưng thời gian qua cũng là những ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, vì tôi đã gặp Chúa Giêsu. Tôi đã hiểu biết ý nghĩa cứu độ của đau khổ, và tôi xác tín rằng cuộc đời con người không kết thúc với cái chết của thân xác. Anh Eli qua đời hồi tháng 4 năm 1990.
Tin mừng nét.